Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu vì người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời xuống." Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói ta bởi trời mà xuống?" Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thầm thì với nhau, không ai đến được với ta nếu cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo, ai nghe lời giáo hóa của cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy cha trừ đấng và Thiên Chúa mà ra, đấng ấy đã thấy cha. Thật ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi phải chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống." Đó là lời Chúa. Không biết là khi anh chị em và các bạn đọc Kinh Thánh thì thấy làm sao? Nhưng riêng tôi thì có một niềm an ủi khi tiếp cận với Kinh Thánh. Đó là mình gặp được ở trong đó những khuôn mặt rất thánh nhưng cũng rất người. Những khuôn mặt mà Thiên Chúa và cuộc đời này tặng ban cho họ những danh hiệu rất cao quý khi gọi họ là ngôn sứ, là tư tế, là thánh nhân. Nhưng mà những con người đấy không phải là những siêu nhân không biết gì đến cái mong manh yếu đuối của phận người, mà trái lại rất người. Ở trong tiếng Latin có một câu ngạn ngữ nổi tiếng: không có gì là của con người mà xa lạ với tôi. Cái câu này áp dụng cho họ rất đúng. Một trong những khuôn mặt đó là vị ngôn sứ có tên là Elia, các bạn mới nghe trong bài đọc thứ nhất. Elia là một vị ngôn sứ rất nhiệt thành, rất can đảm và dũng mãnh. Ngài nhiệt thành với công việc nhà Chúa đến nỗi ở trong Kinh Thánh khi nói đến Elia là người ta nói tới lửa, một con người được biểu tượng hóa bằng lửa. Và Ngài can đảm đến độ có một mình thôi mà dám đương đầu với đạo Ba-an lúc đấy, mà đạo Ba-an lại được bà hoàng Isabel hậu thuẫn và nâng đỡ mà dám chống lại, rất can đảm. Ấy thế mà con người can đảm và nhiệt thành ấy đã có những phút giây rơi vào tình trạng chán nản và thất vọng đến độ muốn đào tẩu. Đào tẩu ở đây tôi không chỉ nói đến cái sự kiện là Elia, nghĩa là chạy bán sống bán chết bởi vì bà hoàng Isabel bà ấy quyết định là phải thanh toán cho bằng được. Nhưng mà tôi còn muốn nói đến đào tẩu ở đây theo cái nghĩa là Ngài than thở với Chúa, lạy Chúa, thế này là đủ rồi, tôi chết quách đi cho xong chứ còn sống làm cái gì nữa. Chán nản cực độ. Thế cho nên thỉnh thoảng có một vài bạn trẻ viết thư hoặc là đến gặp tâm sự với tôi là hoang mang quá, chán nản quá. Các bạn đừng tưởng rằng chỉ có một mình có đâu. Khi đọc Kinh Thánh như thế sẽ không lạ gì nếu trong cuộc đời của các bạn và tôi có những phút giây hoang mang và dao động. Sẽ không lạ gì khi trong cuộc đời của chúng ta có những giây phút mà như thể mình thất vọng đến độ muốn giã từ Chúa luôn. Kinh Thánh đã có rồi. Chỉ có điều là Kinh Thánh không ngưng lại ở nỗi chán nản của Elia, nhưng mà Kinh Thánh kể chuyện tiếp thế này: ngài mệt quá, ngài lăn ra đất ngài ngủ, đánh một giấc thẳng cánh. Thế thì thiên thần mới đánh thức dậy, không phải một lần mà là hai lần, và bảo Elia dậy mà ăn. Thế thì khi Elia thức giấc, ông ấy thấy ở phía trên đầu mình có tấm bánh và có ấm nước. Ông ấy ăn, uống và sau đó đi suốt 40 đêm ngày cho đến núi của Thiên Chúa. Ở đó ngài gặp gỡ Thiên Chúa, tâm sự nỉ non với Chúa và sau đó làm gì? Sau đó trở lại với cuộc đời và vẫn dũng mãnh, vẫn hào hùng như thuở nào. Các bạn biết đấy, ở trong giáo hội mình, cái tấm bánh và ấm nước mà Elia ăn uống chỉ là hình ảnh để nói về tấm bánh hằng sống, tức là chính đấng mà hôm nay nói với chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh tôi sẽ tặng ban chính là thịt tôi đây này, để cho thế gian được sống, tức là Chúa Giêsu. Và mỗi một lần mà mình đi lễ, đặc biệt là khi mình lên rước lễ, là mình đón nhận tấm bánh ban sự sống đó. Thế nhưng trong lòng tôi có một băn khoăn: Elia ăn tấm bánh và uống chén nước đấy mà ông có sức đi suốt 40 đêm ngày cho đến núi của Thiên Chúa. Còn không biết là các bạn và tôi ăn tấm bánh sự sống quý hơn Elia nhiều, mà sao chúng mình không cảm nhận thế là mình có sự sống? Cuộc đời của mình vẫn tiếp tục mệt mỏi, chán nản và thất vọng. Tại sao vậy? Từ cái băn khoăn này tôi mới suy nghĩ, và không biết là các bạn có hoàn toàn đồng ý không, nhưng mà tôi khám phá ra một điều này. Ấy là tại chúng mình quan niệm về việc rước lễ, về bí tích thánh thể một cách quá máy móc, quá vật chất. Một vài nhà thần học người ta còn gọi là nó nhuốm tính ma thuật. Nghĩa là làm sao? Tức là mình quan niệm rằng khi tôi lên rước lễ đó, là tôi đón nhận một sự vật, cho dẫu đó là sự vật thiêng liêng. Sự vật thiêng liêng, cái từ này nghe có vẻ hơi lạ, nhưng mà người Pháp người ta nói hoài: chose spirituelle. Và mình quan niệm là rước lễ như thế, cho nên cũng giống như là khi tôi ăn một tấm bánh hay một chén cơm, thì một cách tự động là tấm bánh đó nó sẽ sản sinh ở trong tôi một số sinh tố cho cơ thể. Tương tự như vậy, khi tôi ăn tấm bánh thánh thể là một sự vật thiêng liêng, thì một cách tự động cái tấm bánh đó sinh sản trong tôi một số sinh tố thiêng liêng cho đời sống linh hồn. Có phải chúng mình vẫn quan niệm như vậy? Thế nhưng không phải thế. Không phải thế. Rước lễ không phải là đón nhận một sự vật, cho dẫu là sự vật thiêng liêng, mà rước lễ là gặp gỡ một ngôi vị. Thú thật với các bạn là soạn bài giảng, tôi không biết là chọn cái từ nào để mà nói với các bạn. Bắt buộc phải dùng cái từ có vẻ triết học này: ngôi vị. Một person. Mỗi người chúng ta là một nhân vị có ý thức và tự do. Và khi rước lễ đó là tôi đi vào cuộc gặp gỡ một ngôi vị, và đây lại là ngôi vị Thiên Chúa. Như vậy thì bây giờ các bạn thử cùng với tôi, ta trở lại với cái kinh nghiệm mình gặp gỡ giữa con người với con người trong cuộc đời này, xem làm sao. Trong cuộc đời này, mỗi ngày có biết bao nhiêu người đi trên đường phố cùng với mình, nhưng trong số họ có rất nhiều người mà các bạn và tôi chỉ thấy chứ không gặp. Ta thấy họ giống như là thấy cái cột nhà thờ, thấy ngôi nhà, thấy cây cối ngoài đường, thấy cảnh vật, chứ không có gặp, không hỏi han, không chuyện trò, không tâm sự gì hết. Thế còn có những người ta không chỉ thấy, nhưng ta dừng chân để gặp gỡ, trao đổi với nhau dăm ba câu chuyện, chia sẻ cho nhau những nỗi niềm. Thế thì có nhiều thứ gặp gỡ, có những cuộc gặp gỡ gọi là vô thưởng vô phạt, gặp để mà gặp ấy mà, gặp cho nó quá thời giờ ấy mà. Gặp xong rồi không thấy có một dấu ấn, một dư âm nào trong tâm hồn mình hết. Thế rồi lại có những cuộc gặp gỡ chẳng ích lợi gì mà còn tác hại. Gặp xong thấy tâm hồn của mình nó thấp xuống, thấy người của mình nó hèn ra, thấy tâm linh của mình nó tăm tối đi, có không? Và đồng thời lại có những cuộc gặp gỡ rất bổ ích. Các bạn và tôi gặp một ai đó mà khi gặp họ xong rồi, mình thấy trí khôn của mình nó sáng ra, nghị lực của mình được gia tăng, tinh thần của mình được nâng đỡ. Gặp có một lần thôi mà mãi không quên, gặp có một lần thôi mà dấu ấn vẫn còn đọng lại trong trái tim mình. Và lại có những cuộc gặp gỡ mà nó không chỉ ngưng lại ở bình diện trao đổi với nhau một vài câu chuyện, nhưng những cuộc gặp gỡ ấy nó trở thành sự kết hợp. Đó là cuộc gặp gỡ của tình yêu, làm cho hai người nên một, và sự sống luân chuyển giữa hai người như là trong cùng một thân mình. Tôi dám chắc là tất cả mọi người trong nhà thờ này đều có đầy đủ những kinh nghiệm như tôi vừa mới trình bày. Chỉ có điều là có khi các bạn không để ý thôi. Người ta nhìn lại, người ta sẽ khám phá như vậy. Thế thì khi nhìn lại cái kinh nghiệm gặp gỡ như thế, tôi thấy có hai yếu tố rất quan trọng. Một cuộc gặp gỡ bổ ích hay không, nó tùy thuộc vào chủ thể và vào đối tượng gặp. Chủ thể là tôi đây này, tôi gặp. Mà tôi gặp ai, đấy là đối tượng. Nó tùy thuộc vào cả hai. Tôi gặp ai? Tôi gặp một người mà có khả năng nâng tôi lên, hay một người lại kéo tôi xuống vực sâu? Và khi tôi gặp họ, tôi có thái độ nào? Tôi có tâm tình nào? Thế bây giờ các bạn lấy kinh nghiệm gặp gỡ đó để các bạn nhìn vào việc mình cử hành bí tích thánh thể, không phải là đón nhận một sự vật thiêng liêng, mà là mình gặp gỡ một ngôi vị là chính Chúa Giêsu vậy. Xét về mặt đối tượng gặp gỡ, có ai trong đời này có thể sánh được với Chúa Giêsu? Có ai có thể làm cho trí khôn của chúng ta sáng ra, tinh thần của mình mạnh mẽ lên? Có ai có thể chia sẻ những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn chúng ta cho bằng Chúa Giêsu? Cho nên xét về mặt đối tượng là khỏi có bàn cãi gì. Thế thì tại sao mà các bạn và tôi cứ gặp Ngài hoài vậy, mỗi chiều Chủ nhật mà mình vẫn không thấy mình khá? Lỗi không phải tại Chúa, tại mình. Tại mình đi vào cuộc gặp gỡ đấy mà không đủ lòng tin, cho nên không khám phá ra được rằng sau tấm bánh này là chính ngôi vị Thiên Chúa đang hiện diện. Mình gặp gỡ mà mình không chuẩn bị cho kỹ, và nhất là mình thiếu tình yêu, cho nên cuộc gặp gỡ đó không làm cho mình luân chuyển sự sống của Giêsu được. Còn những vị thánh chẳng hạn đó, là các ngài gặp gỡ mà thực sự là như nên một với Chúa Giêsu. Và tôi dám nói với các bạn thế này, nếu một ai đó mà đi vào cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đúng nghĩa đó, thế thì khi mà họ trở lại cuộc đời, đến lượt họ, phúc cho những ai được gặp họ. Bởi vì gặp họ là gặp được sự nâng đỡ rất quý báu. Chính trong ý nghĩa đó
mà Đồ Lý Bác nói một câu thiệt hay. Trong một căn hầm tăm tối, chỉ cần có một lỗ châu mai nhỏ xíu thôi, qua đó ánh sáng lùa vào cũng đủ chứng tỏ có mặt trời. Cũng vậy, trong cái cuộc đời tăm tối và tội lỗi này, chỉ cần gặp được một vị thánh thôi cũng đủ chứng tỏ là có Thiên Chúa. Bởi vì cái vị thánh đấy làm tỏa ra cái sự sống và ánh sáng của Thiên Chúa ở đời họ. Thế cho nên chiều hôm nay là tôi muốn mời các bạn chúng ta suy nghĩ lại. Có những cái việc rất quen ở trong sinh hoạt tôn giáo mà mình nhìn bằng một cái nhìn nó quá thô thiển đấy. Mình không khám phá ra cái chiều sâu, và vì thế mà mình cử hành những việc đó nó chưa ích lợi cho được. Thỉnh thoảng có ai hỏi tôi về việc các bạn, vẫn nói một cách chân thành là tôi nghĩ rằng các bạn đi lễ ở đây là các bạn ý thức ghê gớm. Tại sao vậy? Là bởi vì không phải chỉ có 5-7 bước đến nhà thờ, mà đi lễ ở nhà thờ Đức Bà là chấp nhận phải đem cái xe ra khỏi nhà, đi đến chỗ lại đi tìm gửi xe rồi mới vào đi lễ, lễ xong lại ra lấy xe. Dứt khoát không phải 1 tiếng mà phải 2 tiếng đồng hồ. Và như vậy có nghĩa là các bạn rất ý thức khi đi cử hành thánh lễ. Thế thì ước gì những bước chân của chúng ta từ nhà mình đến nhà thờ để dâng thánh lễ mỗi chiều Chủ nhật cũng sẽ giống như những bước chân của Elia đi đến núi Horeb của Thiên Chúa, để rồi không phải ở lại đó mãi mà là trở lại với cuộc đời với một sức sống mới và một tinh thần mới. Lúc đấy việc cử hành bí tích thánh thể của anh chị em chúng ta thật là ý nghĩa và sống động. Và cũng vì vậy ta cùng nhau kết thúc những suy niệm chiều hôm nay bằng một lời cầu nguyện chung. Cả cộng đoàn cùng đứng lên, và chúng ta dựa vào lời cầu nguyện đã được gợi ý sẵn để cầu nguyện chung với nhau. Lạy Chúa Giêsu, có những ngày con cảm thấy đời sống thật nặng nề, có những lúc con muốn buông trôi để mặc cho dòng đời đưa đẩy, có những khoảng thời gian dài con như mảnh đất khô khan cằn cỗi. Xin cho con ánh sáng của Chúa để con biết lối mà đi. Xin cho con tấm bánh của Chúa để con có sức mà dẫn bước. Xin cho con lời của Chúa để con vững một niềm tin. Xin cho con sự sống của Chúa để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, niềm vui và sáng tạo. Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình cần Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời. Ước gì ai gặp con cũng gặp được sự hiện diện của Chúa. Amen.